Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Personal Finance for Teens của Jen Kwan là sách hướng dẫn tài chính cá nhân dành cho thanh thiếu niên, xuất bản năm 2023. Tác giả là một kế toán viên chuyên nghiệp, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Cuốn sách tập trung vào những kỹ năng nền tảng mà người trẻ thường cần trước khi bước vào giai đoạn tự chủ hơn về tiền bạc, gồm kiếm tiền, chi tiêu, lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư. Mục tiêu của sách không phải là đưa ra một con đường làm giàu nhanh, mà là giúp độc giả trẻ nhận ra các quyết định nhỏ hôm nay có thể ảnh hưởng đến sự an toàn tài chính về sau. Nội dung cũng đề cập đến việc cân nhắc học sau trung học, chi phí giáo dục và những cách có thể chi trả cho lựa chọn này. Với cách tiếp cận nhập môn, cuốn sách đặt tài chính vào các tình huống gần gũi với tuổi teen, đồng thời nhấn mạnh lợi ích của việc bắt đầu sớm, có kế hoạch và tránh các sai lầm tiền bạc phổ biến. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiếm tiền và quản lý dòng tiền trước khi nghĩ đến đầu tư. Một điểm xuất phát quan trọng của sách là tiền không chỉ là thứ để tiêu, mà là nguồn lực cần được theo dõi và phân bổ. Với tuổi teen, thu nhập có thể đến từ việc làm, bán thời gian công việc theo dự án, tiền tiêu vặt hoặc những khoản thu không đều. Chính sự không ổn định đó khiến việc quản lý dòng tiền trở nên cần thiết hơn, thay vì kém cần thiết hơn. Sách hướng người đọc nhìn rõ tiền vào từ đâu, tiền ra cho việc gì và phần nào thực sự có thể dành cho mục tiêu tương lai. Đây là logic cơ bản của quản lý tiền cá nhân. Không biết mình đang chi gì thì rất khó nói đến tiết kiệm hay đầu tư một cách thực tế. Việc lập ngân sách trong bối cảnh này không nhất thiết là một bảng tính phức tạp. Nó là quá trình đặt giới hạn cho chi tiêu hiện tại để các khoản cần thiết và mục tiêu dài hạn không bị lấn át bởi những quyết định mua sắm tức thời. Cách tiếp cận này cũng giúp tách bạch giữa mong muốn và nhu cầu. Với người trẻ, kỹ năng đó có giá trị vì các lựa chọn tiêu dùng thường chịu ảnh hưởng từ bạn bè, quảng cáo và sự tiện lợi của thanh toán số. Cuốn sách vì thế đặt nền móng bằng năng lực kiểm soát tiền đang có trước khi bàn đến cách làm cho tiền sinh lời. Thứ hai, tiết kiệm sớm là cơ chế tạo lựa chọn, không chỉ là thói quen để dành. Jen Kwan nhấn mạnh lý do cần tiết kiệm và cách đơn giản để bắt đầu. Trọng tâm ở đây là giá trị thực tế của việc hình thành một khoản dự phòng và quỹ dành cho các mục tiêu cụ thể. Khi một người trẻ có một phần tiền để dành, họ có nhiều khả năng xử lý chi phí bất ngờ mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, vay mượn hoặc từ bỏ một kế hoạch đã đặt ra. Vì vậy, tiết kiệm không chỉ là trì hoãn chi tiêu, nó tạo thêm quyền lựa chọn trong những thời điểm quan trọng. Sách cũng gắn việc tiết kiệm với lợi thế của thời gian. Bắt đầu từ số tiền nhỏ nhưng đều đặn giúp người đọc hiểu rằng kết quả tài chính thường đến từ tính nhất quán, chứ không chỉ từ một khoản tiền lớn xuất hiện bất ngờ. Đây là một thông điệp phù hợp với độc giả tuổi teen, khi thu nhập thường còn hạn chế. Thay vì chờ đến khi kiếm được nhiều mới xây dựng thói quen, người đọc được khuyến khích thiết kế một tỷ lệ để dành phù hợp với hoàn cảnh. Về mặt hành vi, cách làm này biến tiết kiệm thành một khoản được ưu tiên, thay vì phần tiền còn sót lại sau khi chi. Cuốn sách không xem tiết kiệm là đích đến duy nhất, mà là nền tảng giúp những kế hoạch như học tiếp, đầu tư hoặc giải quyết tình huống phát sinh có tính khả thi hơn. Thứ ba, đầu tư sớm và vai trò của thời gian trong việc xây dựng tài sản. Nội dung đầu tư của cuốn sách được định vị cho người trẻ, đặc biệt là những ai cho rằng mình còn quá nhỏ để bắt đầu. Điểm cốt lõi không nằm ở việc hứa hẹn lợi nhuận, mà ở việc giải thích vì sao thời gian là một lợi thế tài chính đáng kể. Khi bắt đầu sớm, một khoản tiền có thêm thời gian để tăng trưởng, và người đầu tư cũng có thêm thời gian học hỏi từ các quyết định của mình. Vì thế, đầu tư được trình bày như một quá trình dài hạn để tiền có thể làm việc, thay vì một hoạt động ngắn hạn nhằm tìm kiếm kết quả tức thì. Sách giới thiệu các con đường đầu tư khác nhau, với định hướng giúp độc giả cân nhắc lựa chọn phù hợp. Với nhóm tuổi teen, ý nghĩa thiết thực của phần này là xây dựng tư duy trước khi thực hiện giao dịch. Người đọc cần hiểu rằng đầu tư khác với tiết kiệm có thể đi kèm biến động và đòi hỏi đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu cá nhân. Việc có kiến thức cơ bản giúp hạn chế suy nghĩ rằng mọi cơ hội đầu tư đều giống nhau hoặc rằng lợi nhuận luôn được đảm bảo. Cuốn sách cũng kết nối đầu tư với thói quen tiết kiệm, bởi tiền đầu tư hợp lý thường là phần tiền có thể dành cho mục tiêu dài hạn. Nhờ vậy, đầu tư không bị tách rời khỏi ngân sách và khả năng chịu trách nhiệm với tiền bạc hàng ngày. Thứ tư, đánh giá học sau trung học bằng chi phí, lợi ích và hoàn cảnh riêng. Khác với các sách tài chính tuổi teen chỉ xoay quanh chi tiêu và tiết kiệm, Personal Finance for Teens còn đặt quyết định học sau trung học vào khung phân tích tài chính. Sách đề cập việc xác định liệu con đường này có đáng theo đuổi hay không dựa trên tình huống riêng của mỗi người, đồng thời nêu 5 cách có thể chi trả cho việc học. Điểm đáng chú ý là giáo dục không được mặc định là lựa chọn giống nhau cho tất cả mọi người. Một quyết định hợp lý cần tính đến mục tiêu nghề nghiệp, chi phí, khả năng tài chính hiện tại và những phương án thanh toán sẵn có. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc trẻ nhìn học phí như một phần của kế hoạch tài chính rộng hơn, thay vì một con số trừu tượng do người lớn tự quyết. Nó cũng tạo cơ sở để thảo luận thực tế với gia đình về nguồn tiền, hỗ trợ tài chính và mức độ chuẩn bị cần thiết. Giá trị của phần này không phải là khuyên độc giả, chọn hoặc không chọn đại học. Giá trị nằm ở việc đưa tư duy đánh đổi vào một quyết định lớn. Chi phí giáo dục có thể mang lại cơ hội, nhưng cần được cân nhắc cùng mục đích và nguồn lực. Bằng cách gắn kế hoạch học tập với ngân sách, tiết kiệm và phương án chi trả, sách giúp tài chính trở thành công cụ để đánh giá lựa chọn thay vì chỉ là trở ngại xuất hiện sau khi quyết định đã được đưa ra. Cuối cùng, tránh bẫy tài chính bằng các quyết định nhỏ, có chủ đích và có thông tin. Nhan đề cuốn sách nhấn mạnh việc tránh những cạm bẫy tài chính. Và định hướng này xuyên suốt các chủ đề về kiếm tiền, chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Với người mới bắt đầu, rủi ro thường không chỉ đến từ một quyết định lớn. Nó có thể tích lũy từ việc chi vượt khả năng, không có kế hoạch, chạy theo lời hứa lợi nhuận, hoặc không đánh giá kỹ chi phí của các lựa chọn quan trọng. Sách đối diện với vấn đề này bằng cách phát triển năng lực ra quyết định có thông tin. Người đọc được khuyến khích hiểu mục tiêu của mình, biết tiền đang được dùng thế nào và cân nhắc phương án trước khi hành động. Điều này đặc biệt phù hợp trong môi trường hiện nay khi việc mua hàng và tiếp cận thông tin về tiền bạc diễn ra nhanh, còn lời khuyên trên mạng có thể thiếu bối cảnh cá nhân. Một kế hoạch đơn giản như xác định mục tiêu tiết kiệm, giới hạn chi tiêu hay tìm hiểu lựa chọn đầu tư có thể tạo khoảng dừng cần thiết trước các quyết định bốc đồng. Cuốn sách cũng không tách sự độc lập tài chính khỏi trách nhiệm. Trở nên hiểu biết về tiền không đồng nghĩa với việc phải tự làm mọi thứ ngay lập tức, mà là biết đặt câu hỏi và tham gia chủ động vào các lựa chọn có ảnh hưởng đến mình. Theo nghĩa đó, tránh bẫy tài chính là xây dựng quy trình suy nghĩ thận trọng có thể áp dụng lâu dài. Kết luận, Personal Finance for Teens phù hợp nhất với học sinh trung học, sinh viên mới bắt đầu và phụ huynh muốn có một tài liệu dễ tiếp cận để trao đổi với con về tiền bạc. Cuốn sách cũng hữu ích cho những người trẻ đã có một khoản thu nhập nhỏ nhưng chưa biết phân chia giữa chi tiêu, tiết kiệm và mục tiêu dài hạn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc kết nối các khái niệm tài chính cơ bản với những quyết định sắp gần của tuổi teen, như quản lý tiền hàng ngày, bắt đầu đầu tư và cân nhắc chi phí học sau trung học. Thay vì giả định độc giả đã có nhiều tiền hoặc kiến thức chuyên môn, sách bắt đầu từ các thói quen và câu hỏi có tính nền tảng. Điều này làm cho nội dung có thể áp dụng, ngay cả khi nguồn lực tài chính còn hạn chế. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ giới thiệu ngân sách, tiết kiệm và đầu tư như các chủ đề tách biệt, điểm khác biệt đáng chú ý của sách là đưa chúng vào một lộ trình liên kết. Kiếm tiền cần đi cùng kiểm soát chi tiêu. Tiết kiệm tạo nền tảng cho mục tiêu. Đầu tư cần được hiểu trong dài hạn. Giáo dục sau trung học cũng cần được xem xét bằng chi phí và lợi ích cá nhân. Với nền tảng chuyên môn kế toán và tài chính của Jane Kwan, cuốn sách có vị trí như một cẩm nang nhập môn thực dụng, nhấn mạnh sự chủ động và thận trọng hơn là các công thức làm giàu nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane Kwan CPA CA, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!